Kính thưa thầy, trước đây độ 5-6 tháng thì có hai đêm, con đi hai lần thì cho con đi lên trên xong lên thật cao xong cho con ở chừng giữa xong con cho con xuống đi hẳn xuống tụt xuống dưới địa, con biết là dưới địa ngục hay nơi đâu nhưng mà con thấy cho con đi xuống thật sâu lâu thật lâu xong lại cho con đi lên thì con không hiểu như thế là thế nào.
Cái đó là bề trên cho biết nó lâu lâu có điểm đạo một lần là phải thử trở lộn lại hết, cho xuống hết và đưa lên cao coi thứ hành giả có thay đổi giữa đường hay là không. Cái đó là điểm đạo cũng như là cuộc thi để thử nó chắc chắn vững lòng tin để đi lên cũng như đi xuống thì lúc đó mới được thăng hoa lên chút xíu thôi.
Cher maître, quelques mois auparavant, j'ai eu l'occasion de monter très très haut et en même temps de descendre très très bas. De quoi s'agit-il? Maître a répondu, c'est à ce moment-là qu'un pratiquant spirituel passe l'examen. Le monde en haut le teste, l'éprouve, il le fait monter très très haut et le fait descendre très très bas pour voir si sa volonté reste inchangeable ou non. Et s'il arrive à passer cet examen, il arrive à progresser, mais un tout petit peu.
Kính thưa thầy, con đôi khi con cũng thấy là con hơn một năm nay thì con thấy tất cả bệnh hoạn của con cũng đã hết và con được như là cái phần điện quang của con thì cứ mùa đông mọi khi thì con lạnh lắm nhưng mà con thấy bây giờ thì cũng được mùa đông vừa qua thì con thấy con không cần sưởi, con thấy cũng ấm, con không phải dùng nhiều sưởi như mọi năm khác. Thành ra con thấy sức khỏe của con lúc này thì cũng được đều đặn tốt. Thì con thấy ba pháp về vô vi nhưng 5 năm nay con tu tập thì con thấy cứ mỗi dần dần cũng thấy cái sự tinh tấn rõ ràng. Thì con xin phép thầy có một lúc nào cho con được phép nói kể những cái gì mà con đã tu tập được để cho con cũng xin một phần đóng góp với các bạn đạo. Xin thầy cho phép con trong lúc nào.
Thì bác cứ việc kể cho anh em nghe cái đường tu thế nào, gian lao thế nào, cực khổ thế nào, mà cái mục đích tu của vô vi để làm, để điều hòa hai luồng điển âm dương. Ngày hôm nay bác lớn tuổi, bác là người bệnh hoạn, và ngày nay các bác cảm thấy rằng giữa mùa đông tôi cũng không cần hít bao nhiêu, thì bác thấy nó đã điều hòa âm dương và nó trẻ trở lộn lại trong tâm thức của các bác, của bác. Tại vì sao? Bác không còn nghiệp tâm nữa, không có sự dấy động trìu mến cái gì ở bên ngoài vô ích, mà chỉ thực chất ở bên trong để khai triển, thì nó đã điều hòa luồng điển âm dương, không còn sự sanh khắc nữa. Cho nên cái nghiệp tâm không còn, nó nhẹ nhàng và nó cảm thấy ở đâu cũng vậy đó thôi.
Cher maître, après avoir pratiqué cette méthode, j'ai constaté que j'ai pu guérir mes maladies. Et même en hiver, j'ai vu que j'ai même réduit le chauffage et je ne sens plus froid comme avant. Le maître a répondu, et j'ai aussi, madame m'a aussi demandé, est-ce que je pourrais raconter aux pratiquants spirituels comment j'ai pratiqué pour apporter ma contribution. Maître a répondu, tu n'as qu'à raconter tout ce que tu as fait pour que les pratiquants spirituels puissent voir que mener la vie de perfectionnement selon la méthode du non-être sert à régulariser les deux flux d'énergie positif et négatif en nous pour pouvoir progresser. Et après avoir régularisé les flux d'énergie positif et négatif, il n'y a plus d'action et de réaction avec le monde extérieur. Et partout où tu seras en paix et tu vois que c'est la même chose.
Kính thưa thầy, cho phép con một chút là cần thiết để con xin, sau khi đó con sẽ xin kể về với các bạn đạo về việc tu tập của con hiện thời. Thì kính thưa thầy, chỉ giáo cho con như thế nào là để cho nó hợp trong cái trình độ của con hiện tại.
Thì cứ giữ bao nhiêu đó tu tới thôi.
Yeah.
Với cái các nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thực hành ba pháp như vậy.
Yeah.
Và nhiều nhất là bác phải thiền nhiều hơn.
Yeah.
Ta ngồi nhập định cho nó nhập định.
Yeah.
Nó.
Yeah.
Cái đó là cái cần thiết.
Yeah.
Còn những người mới, người ta phải soi hồn, pháp luân thiền định như bác nhẹ rồi. Vô bước vô ngồi nhập định luôn đi cho nó được nhiều giờ.
Yeah.
Thừa tiếp cái thanh điển bên trên. Và chúng ta sau này có bỏ sát dễ dãi hơn.
Yeah.
Cher maître, comparé aux nouveaux pratiquants, qu'est-ce que je dois pratiquer de plus à part les trois exercices et l'invocation mentale? Maître a répondu, tu n'as qu'à continuer à pratiquer ces trois exercices et invoquer mentalement les six mots mantriques, mais je te conseille quand même de consacrer beaucoup plus de temps à la contemplation méditative pour entrer dans l'extase mystique et pour pouvoir assimiler, absorber l'énergie pure et spirituelle du monde d'en haut. Tu peux maintenant passer directement à la phase de la contemplation méditative pour gagner du temps. Pour les nouveaux pratiquants, pour les débutants, ils doivent faire les trois exercices, c'est-à-dire l'exercice de la concentration de l'énergie spirituelle et la respiration cyclique sans rétention de souffle. C'est pour aider, pour leur aider dans les premiers pas.
Người tu vô vi lo nhất là lười biếng và tạo nghiệp. Mà nếu chúng ta không có lười biếng siêng năng lo tu, ta là đúng được. Và không tạo nghiệp, không gây hấn bất cứ ai, không đem sự thị phi dồn dập trong tâm chúng ta, thì cái phần đó là phần nhẹ, đó là đường chánh tiến.
Ce que craint un pratiquant du non-être, c'est la paresse et créer des karmas. Si nous ne sommes plus paresseux et si nous ne créons plus de karmas qui bloquent notre conscience, en parlant d'autrui, en s'orientant vers l'extérieur, nous avons déjà suivi la bonne voie pour parvenir à la vraie connaissance.
Kính thưa thầy, bây giờ thì con có được phép đi ra thỉnh thoảng đi đây đi đó một chút để mà nói chuyện đạo được không?
Nếu người ta cần mời thì bác đi. Không mời thôi, không cần thiết phải đi.
Yeah.
Bởi vì luồng điển nhẹ thì bề trên ta sẽ chuyển người ghé qua để học đạo.
Yeah.
Vì lớn tuổi rồi.
Cher maître, est-ce que j'ai la permission de voyager par-ci par-là pour parler de spiritualité afin d'aider les pratiquants spirituels? Maître a répondu, si on t'invite, tu peux y aller, mais si on t'invite pas, t'as qu'à rester chez toi. Parce que tu es assez âgé, et si tu as de l'énergie spirituelle pure, le monde en haut va t'envoyer des pratiquants pour qu'ils puissent apprendre la spiritualité.
Cho nên ở đời này, nhiều người tu vô vi, đi tới trình độ hơi mở trí một chút thì nói đủ chuyện về đạo, nói léo, nhưng mà hành không có bao nhiêu, đêm không có thiền. Nói rất hay, làm thơ, làm thi, nói rất hay, nhưng mà đêm không có thiền. Cái đó cũng là một cái sự trì trệ, chứ không phải cái chuyện hay. Bởi vì nói và làm thơ là để dạy mình và sửa mình tiến, mình phải càng tu nhiều hơn, thiền nhiều hơn mới đúng. Những người đó ngược lại thì đi nói lung tung, té ra càng ngày càng đi xa đạo pháp, tranh đua nói chuyện chứ không phải tu.
Certains pratiquants spirituels viennent juste de parvenir à un état de légèreté très négligeable, ils arrivent à faire des poèmes et ils parlent beaucoup de spiritualité. Mais en réalité, le soir, ils pratiquent très peu. Et s'ils continuent toujours à suivre cette voie, ils vont s'égarer de plus en plus de la voie spirituelle. il vaut mieux qu'ils pratiquent davantage. S'ils arrivent à faire des poèmes, il vaut mieux qu'ils pratiquent davantage. Alors, s'ils continuent à parler sans arrêt de la spiritualité, sans pratiquer, ils vont sûrement s'égarer.
Cấm khẩu trong thanh tịnh thì cái pháp tướng sẽ phát.
S'ils savent faire le silence dans la sérénité, leur physionomie spirituelle va se développer.
Còn thi đua nó dốc thì địa ngục sẽ chờ sẵn một khóa khác cho họ để đi học và tiến vào kỳ tới.
S'ils font un concours de mensonges, l'enfer prépare déjà une session pour eux à la prochaine fois.
Kính thưa thầy, đôi khi mà vào trường hợp phải nghĩa là để cho người thân hay là bất cứ một cái trường hợp nào mà ăn thịt thì làm thế nào mà độ được cho con vật, là vì cái độ cách
được. Dạ. Độ được ăn vô mình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Vâng.
Vì nó cung ứng sự no ấm cho chính chúng ta và chúng ta phải quý sự no ấm đó như một vị Bồ Tát đã đến với chúng ta. Và
dạ,
chúng ta hướng thượng niệm Phật nhiều thì đối phương được hưởng, cầu siêu cho họ.
Cher maître, en mangeant de la viande, comment pourrais-je l'aider? Aider l'âme de cet animal. Maître a répondu, oui, tu peux aider l'âme de cet animal en mangeant sa viande. Quand tu penses que cet animal t'a apporté de la chaleur, tu dois considérer cet animal comme un bodhisattva qui est venu pour t'aider. Et à ce moment-là, tu dois invoquer mentalement les six mots mantriques pour l'aider.
Kính thưa thầy, như vậy trình độ như vậy con phần con thì có thể một và cái trường hợp nào mà bắt buộc thì con có thể ăn được không, hay là con có thể con chưa hiểu rõ là độ bằng cách nào, vì thầy đã mở huệ thì thầy thấy cái con vật nó như làm sao ra như thế nào, con thì con đâu
biết. Muốn biết giá trị của độ thì phải thấy rõ cọng cỏ cũng hy sinh, thụ trảm ba đao, giọt nước cũng hy sinh độ ta tiến hóa, hột lúa cũng hy sinh đời đời kiếp kiếp trong cái hạnh Bồ Tát từ bi để giúp đỡ chúng ta. Mà chúng ta ăn bất cứ một cái gì vô, chúng ta phải nghĩ đây là vị Bồ Tát đã đến với tôi, và tôi xin cảm ơn và tôi xin cầu nguyện cho quý vị được sớm thăng hoa theo đại nguyện. Thì cái đó người tu vô vi không có chấp chay mặn, nhưng mà tùy theo cái cơ tạng chịu đựng được hay là không. Bởi vì cơ thể thế gian nhiều người ăn thịt quá nó bị bệnh, bị mệt thì người ta ăn rau, mà rau đó cũng là một tội hồn, phải thụ tạm ba đau. Là chúng ta ăn rau mà chúng ta không biết cầu nguyện, tôi tưởng tôi ăn rau rồi tôi thành Phật là tôi tập rồi, tôi thành quỷ thì có. Tôi ăn rau nhưng mà tôi biết độ nó, tôi biết cái ý thức được cái hạnh Bồ Tát của cọng rau, hạnh Bồ Tát của hột lúa, hạnh Bồ Tát của quần áo tôi đang mặc, hạnh Bồ Tát của căn nhà này thì tôi mới dễ giải thoát được. Mà tôi cho đó là bắt buộc phải làm việc cho tôi thì chừng nào tôi bị cái nghiệp rồi, cái nghiệp đó chừng nào tôi mới giải quyết được. Vì thời gian sống ở thế gian giới hạn chứ đâu có lâu được. Cho nên không, chúng ta phải hiểu rõ là đến với chúng ta giúp chúng ta no ấm, đó là hạnh Bồ Tát của đối phương. Chúng ta phải tâm thức chúng ta quỳ lại cầu xin cho tất cả được tiến hóa nhanh theo ý nguyện của chính họ.
Cher maître, dans des cas exceptionnels, j'étais obligé de manger de la viande, mais je ne sais pas comment l'aider parce que vous voyez l'âme des animaux, tandis que moi, je ne vois pas l'âme des animaux. Comment dois-je faire? Maître a répondu, pour pouvoir comprendre la valeur de la rédemption, de sauver les autres, il faut comprendre que dans un brin d'herbe aussi, il y a une âme. Il est obligé d'être coupé, haché en mille morceaux pour évoluer. Dans l'eau qu'on voit aussi, nous devons voir cette vertu de rédemption. Et dans tout ce qui nous entoure, dans nos vêtements, dans tout ce qui nous serve, nous devons voir que c'est un bodhisattva qui vient vers nous, et nous devons invoquer mentalement les six mots mantriques. pour l'aider à évoluer selon son vœu. Parce que tous les animaux, tous les végétaux ont aussi fait le vœu de sacrifice de Bodhisattva pour pouvoir évoluer dans une autre existence. Nous devons pas faire la distinction entre le régime carné et le régime végétarien. Cela, c'est pour aider les corps. Si on conseille aux gens de suivre le régime végétarien, c'est parce qu'ils ne peuvent pas absorber des aliments carnés, parce que leur organisme ne supporte pas le régime carné. Si nous mangeons, si nous suivons le régime végétarien, mais si nous ne prenons pas conscience de cette vertu de sacrifice de Bodhisattva, nous irons en enfer, nous ne pourrons pas devenir un Bouddha. Et lorsque nous mangeons, nous suivons le régime végétarien, et nous prenons conscience en plus de vertu de sacrifice de ces Bodhisattvas, nous pourrons les aider à réaliser leurs vœux de sacrifice pour pouvoir avoir l'occasion d'évoluer davantage.
Phải hòa tan với mọi trạng thái và hành trong nguyên ý hạnh độ của mọi trạng thái kêu bằng độ.
Nous devons nous harmoniser avec tous les états, fusionner dans tous les états et réaliser la vertu de rédemption, de sauver les autres.
Thưa thầy, về phần con thì thầy ơn trên thương cho con được, đã được tha tội cho con. Thì kính thưa thầy, về phần gia tiên ông bà cha mẹ của con thì có được, đã được giải, cái phần hồn đã được giải thoát chưa?
Cái đó là do cái hạnh tu của bác, và bác phải lập hạnh cứu độ trong thâm tâm, ráng tu nhiều để đóng góp luồng thanh điển cho bề trên làm việc. Rồi ở thế gian chúng ta phải công quả công trình, lúc đó thì cửa quyền thấp tổ mới được nhẹ nhàng.
Cher maître, pour ma part, j'ai demandé le pardon au monde d'en haut et j'ai été pardonné. Je voudrais savoir si mes ancêtres, sont, leur âme sont libérées. Maître a répondu, cela dépend de ta pratique spirituelle. Si tu t'efforces de pratiquer pour contribuer ton flux d'énergie, pour apporter ton flux d'énergie en contribution au monde d'en haut, pour que les êtres du monde d'en haut puissent travailler, et en plus, tu dois faire réaliser les œuvres de bienfaisance et l'œuvre de perfectionnement, et tes ancêtres auront l'occasion de s'alléger.
Cho nên không đặt cái vấn đề muốn hay là cầu, đặt cái vấn đề tu giải thì cứu quyền thất tổ mới được nhẹ.
Devons pas viser le but de prier ou de demander, mais nous devons préconiser le fait de pratiquer et de débloquer et de se libérer, et à ce moment-là automatiquement nos ancêtres seront sauvés.
Vì sự liên hệ của chúng ta đối với cửu quyền thất tổ không có bị cắt đứt, mà nếu chúng ta tu nhẹ thì cái phần từ điển sẽ ban cho cửu quyền thất tổ, nếu cửu quyền thất tổ đang bị nặng. Mà nếu ngược lại chúng ta bị nặng mà chúng ta cố tâm tu thì cửu từ quyền thất tổ nhẹ lại ban ơn cho chúng ta được tu nhẹ hơn.
Il y a toujours une relation étroite entre nous et nos ancêtres. Donc si nous savons mener la vie de perfectionnement et lorsque nous parvenons à un état de légèreté, automatiquement, nous dispensons cette énergie pure à nos ancêtres s'ils sont plus lourds que nous. Par contre, si nos ancêtres ont réalisé la voie spirituelle et s'ils sont dans un état plus pur, plus léger que nous, automatiquement, ils vont dispenser de leur énergie spirituelle à nous si nous sommes inférieurs à eux.
Bác đã đọc qua địa ngục du ký, luân hồi du ký, nhân gian du ký, thiên đàng du ký, dương sinh đã làm. Và hy sinh không ngừng nghỉ, bất cứ giờ phút nào kéo đi đâu là đi đó để báo cáo cho chúng sanh. Nhưng mà giờ phút chót cơ quyền thất tổ được cứu thoát là nhờ Ngài hy sinh quên mình và không có tính toán.
Tu as pu lire les trois livres, Le Voyage en Enfer, Le Voyage au Paradis et Le Voyage sur Terre. Et Jungsen a accepté de voyager à n'importe quand, à n'importe quel moment. Lorsqu'on lui demande de voyager pour faire le récit, il accepte tout de suite. Il a fait ce sacrifice et la fin, finalement, ses ancêtres ont pu être sauvés. C'est grâce à sa vertu de sacrifice.
Cho nên sự nhịn nhục và hy sinh là cái đức cao nhất của những người tu sẽ thành đạo.
La vertu de résignation et de sacrifice, ce sont les meilleures vertus, ce sont les vertus les plus élevées d'un pratiquant spirituel et qui l'aideront à réussir dans l'avenir.
Kính thưa thầy, về cái sự mà con sẽ kể sau đây thì con có sợ làm thầy mệt không?
Không.
Kính thưa thầy và thưa quý bạn đạo, ngày hôm nay tôi rất là làm hoan hỷ được nói ra đây tất cả những gì mà tôi đã tu tập trong 5 năm qua. Thì tôi thấy đều tiến triển đều là do cái sự tụ tập của tôi. Tôi chia cái thời giờ để mà luyện đạo, và thì cứ thường thường thì cứ mỗi một cái pháp thì tôi hành 2 lần trong một ngày, và thiền thì đúng cái giờ thì tôi thiền, và mặt niệm bát chánh thì cũng đến đúng giờ thì tôi hành. Thành ra vì vậy mà cái sự tu tập của tôi cũng cứ, tôi nhận thấy là cứ tiến triển đều. Hai nữa là trong cái sự đó là sự về cái thiền thì tôi thấy lại là một cái hành mà thôi. Còn cái về cái tu thì khi mà mình nhiều khi mình nhận định cái chữ tu là tu sửa, anh nhớ tôi sửa tâm sửa tính, thì tôi cũng kiểm điểm tôi hàng ngày. Khi nào mà tôi thấy tôi làm một điều lỗi thì tôi hứa rằng với tôi rằng thì là tôi phải chừa rồi, và tôi phải cố gắng không có được làm nữa. Thế nhưng mà đôi khi thì cũng chừa, nhưng cái chừa dần chứ chừa ngay một lúc thì tôi cũng không thể chừa được. Thành ra cứ dần dần mà tôi bỏ dần, thì tôi cũng thấy rằng cũng có cái sự tiến triển về cái sự tính nết, hay là về cái ăn uống. Nhiều khi cũng ngày trước thì cũng thích ăn cái gì mà mình thích thì ăn. Thế nhưng rồi dần dần rồi cũng bỏ, cứ bỏ dần. Thành ra đôi khi thích nhưng mà nghĩ đến là thôi bớt, không được ăn. Thì về thất tình lục dục là tôi cũng có để một cái bảng ở trên tường ấy, và cần cái telephone. Mỗi khi tôi thấy thì tôi nhớ rằng thì là những điều đó là phải cố gắng bỏ. Thành ra vì thế mà cũng giúp cho tôi, nhắc nhở cho tôi những cái sự kiểm điểm tôi. Phần nhiều số đông là khó nhất là cái giận dỗi, cái chấp. Thì cũng phải từ từ, cũng phải dần dần mà phải bỏ. Thành ra tôi bây giờ hiện thời thì tôi cứ 5 năm vừa qua là mỗi khi mà tôi ngày nào cũng thế, cứ dần dần tôi bỏ dần. Và lúc nào tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng thì là phải cố gắng. Thì tôi thật trong lòng tôi mà tuần trước đây tháng, tôi nhớ là thế Mark sẽ xét tâm thầy qua đó. Thì thành nhất được thầy cho tôi được niềm đạo cho tôi, thì tôi thấy là được giải thoát, mà tôi không ngờ rằng thì là tôi được như thế. Thành ra tôi trong lòng tôi cũng được hoan hỷ, mà tôi cũng lại trong thâm tâm tôi, đó là một điều mà bên trên tha tội cho tôi thôi, chứ còn thì tôi cũng vẫn phải còn cố gắng tu tập nhiều hơn nữa, là vì như thế cũng không có đi đến đâu, là vì cũng chưa đi đến đâu, chỉ qua một cái là đỡ cho là không có không bên trên tha tội cho thôi, thì nó được nhẹ nhàng và tu hành thấy dễ, không thấy nhẹ, rất nhẹ trong tâm, không có luyến tiếc, không có mê một cái gì, mà không có thiết một cái gì. Thành ra tôi thấy tôi được sung sướng vô cùng và nó an tâm vô cùng, không phải lo một cái gì, bên trên cũng thương, thành ra cũng sắp xếp cho tôi được cái hoàn cảnh, không phải lo một cái gì, tiền bạc cũng không lo, con cái cũng không lo, cháu chắt cũng không, thành buông bỏ hết, cũng không thiết cái một cái gì. Thành thấy chỉ có một cái ý nguyện là chỉ có là luôn luôn là niệm Phật và tu sửa thêm nữa, gọi là đỡ thôi chứ cũng chưa gọi là được hoàn toàn. Thành ra tôi cũng còn phải cố gắng nhiều hơn nữa để cố gắng tu sửa, cũng tính hết để mà đi đến chỗ tốt lành. Hai nữa là nhất là tôi được sung sướng là vì cái bệnh do tánh sanh. Lúc trước tôi nhiều tính hư tật xấu, thành ra 5 năm tôi tu sửa được, thành những các bệnh hoạn của tôi dần dần bây giờ thì hết, không còn cái bệnh gì cả. Hai nữa là tôi lại là một người bác sĩ cho tôi, để tôi tự điều khiển lấy. Về cái tôi bị bệnh tim, thành ra bác sĩ bắt buộc, à quên, tôi quên để cho cậu dịch, xin lỗi.
Cher maître, je demande la permission de raconter toutes mes expériences et tout ce que j'ai fait pendant ces 5 dernières années pour apporter ma contribution aux pratiquants spirituels. Cher pratiquant, depuis 5 ans, j'ai mené la vie de perfectionnement selon la méthode du non-être. Sur le plan de la pratique de l'ascèse spirituelle, j'ai pratiqué au moins 2 fois les exercices prévus et à l'heure exacte déterminée. Sur le plan du perfectionnement spirituel, je m'efforce toujours de corriger et j'ai noté tous les 7 passions et les 6 désirs pour me rappeler si j'ai fait quelque chose d'erroné. Et c'est pas très facile au début, je m'efforce tout le temps et j'arrive progressivement à corriger mes erreurs, mes défauts. Et récemment, j'ai rencontré notre maître, il a certifié que j'ai obtenu la libération de moi-même. Et j'étais heureuse, j'étais joyeuse, mais je pense là, c'est parce que le monde d'en haut a pardonné mes péchés.
Bây giờ thì tôi thấy về cái bệnh hoạn thì nó hết, và cũng rút cái sự kinh nghiệm thì chính tôi là bác sĩ cho tôi. Đôi khi tại vì cái protrombin là về những người đau tim thì bắt buộc phải dùng tất cả cuộc đời để cho cái máu nó không được có đọng, để mà nó bị bế tắc một cái mạch máu nào. Vì thế mà nhiều khi như là ăn chay thì có ích lợi, là những cái protrombin nó không lên nhiều, mà ăn mặn thì có cái máu của con vật thì nó bị đặc nhiều lắm, thành ra nó cứ lên xuống thì chỉ phải lên ra giảm thuốc men. Nhưng bây giờ thì ăn chay, thì từ ngày ăn chay đến giờ thì cái thuốc cũng không cần phải uống nhiều lắm, ra giảm chỉ một chút xíu thôi.
Sur le plan de la santé, j'ai réalisé que je suis mon propre médecin et en pratiquant cette méthode, j'ai pu guérir beaucoup de maladies, surtout j'ai une maladie du cœur. Et en pratiquant cette méthode, j'ai pu guérir en partie ma maladie. Et surtout, après que j'ai suivi le régime végétarien, j'ai senti que j'ai besoin que de très peu de médicaments.
Mà tôi thấy mỗi một cái thuốc men không cần phải uống nhiều, chỉ một, nói dụ người ta uống 3 viên thì tôi chỉ uống độ một viên là nó hết bệnh này. Thì tôi thấy tốt 3 cái pháp này, mà nếu mà mình hành đến nơi đến chốn thì thật là một cái phương pháp rất quý báu, mà nhất lại đối với cho một người nào mà có một chứng bệnh gì nan y thì tôi chắc cũng có thể được khỏi hẳn.
Je n'ai besoin que de prendre un médicament au lieu de trois pour guérir ma maladie. Je pense que il s'agit là d'une méthode très précieuse et si nous pratiquons correctement, nous allons pouvoir guérir toutes nos maladies, même des maladies incurables.
Con xin phép thầy vì cũng quá lâu sợ thầy mệt thì nhân tiện ngày hôm nay là ngày được xin ơn trên, con xin cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn các Đức Mẫu và cảm ơn các bên trên, bề trên, cảm ơn thầy đã thương chúng con mà chỉ cho chúng con được tu tập. Thì nhân tiện con xin có một chút tiền để xin thầy làm công quả vào quỹ cứu khổ ban vui để cho hai con là Nguyễn Quốc Hùng và Nguyễn Quốc Cường để các cháu được làm công quả một chút.
Cher maître, comme c'est la dernière séance, je vous permets de vous offrir une somme d'argent de la part de mes deux enfants pour que vous puissiez réaliser les bonnes œuvres à leur place.
Cảm ơn bác, xin giao qua cái quỹ cứu khổ bằng vui.
Nhưng cái thầy con mới thấy là có một cái nhận được cái thư của bác sĩ kia tới nơi để phong điện Dưới Mông. Thì người ta nói cho biết rằng có nhiều người Việt Nam đó, ở cũng như mấy nghìn người đó, thì người ta vượt biên đó, thì người cứ kích quá người ta có cái tàu ra ngoài biển vớt. Thì vớt vào thì nước, các nước cũng không nhận. Thì bây giờ ở Đức có một cái người Đức thì người ta vui lòng người ta cho một phần miếng đất để mà làm tạm cái trại đó. Thì bây giờ hiện thời đang thiếu thốn nhiều lắm, thì thuốc men hay là bất cứ tiền bạc thuốc men cái gì cũng thiếu thốn. Con đóng góp một chút nhưng mà con không được đến chú ý là lắm bằng được kiến thưa thầy, nhân thể nhận được thầy có qua bên đó cũng chắc thì người ta biết là những trại
thôi. Ở đây tất cả các trại thì thiếu thốn hết. Thì chúng tôi thường trực ở bên trại Sikiu, trại Palawan, những hai trại đó là thường trực. Chúng tôi đã có quỹ và gửi giúp hàng tháng, bất cứ ở đâu gửi đến chúng tôi cũng gửi về đó. Vì các trại cũng đều thiếu thốn hết. Nhưng mà người nào có khả năng giúp trại nào thì giúp trại đó cũng đỡ đi, chứ không có thể giúp hết một lượt.
Đến đây cũng đã hết giờ. Chúng con xin thành tâm cảm ơn thầy đã dẫn giải cho chúng con rất nhiều điều ngày hôm nay. Cũng cảm ơn sự đóng góp của bác Mai.
Xin thành thật cảm ơn sự đóng góp của bác Mai để thức tâm mọi người. Vì con người muốn tu sửa là phải chừa lần, phải sửa lần cái tánh hư tật xấu của chính mình. Đừng để cho lục căn lục trần nó lan tràn và nó đàn áp trong tư tưởng của chúng ta. Trở nên một người tốt lành, trở nên khùng là bị lục căn dung túng lục căn lục trần, ăn nhậu và dùng cái tánh xấu để đối đãi với người khác. Thì tự nhiên cũng như chiếc thuyền bị lật úp giữa biển, rất nguy hiểm. Cho nên các bạn đã nghe được, bác Mai có đủ điều kiện, con làm bác sĩ, ăn xài cái gì là không được, muốn đi đâu là con nó sẽ đưa đi. Nhưng mà bác Mai khiêm tốn, sửa mình và biết rõ cái tội lỗi của chính mình từ nhiều kiếp. Và bây giờ ăn năn hối cải thì bề trên xóa tội cho và được tiến tới nhanh nhẹ. Và ngày hôm nay bác cảm thấy rằng nhẹ nhàng, sung sướng. Và cảm thấy cái pháp này đã giúp bác, và chính bác là người tự giúp. Cho nên những lời bác nói ra đây là sự thật, và chính bác đã hành mà đạt. Cho nên các bạn noi theo cái gương đó, hành là để ảnh hưởng những người kế tiếp, để họ có cơ hội tự sửa. Chứ kỳ thật chúng ta biết nghiệp ở đâu, nói nghiệp không mà không biết nghiệp. Mà ngày hôm nay mang bệnh rồi mới biết là nghiệp. Là tại tôi ăn quá, tôi chơi quá, tôi mới có bệnh. Cho nên khi biết được nghiệp là trễ rồi. Cho nên bây giờ nghe những người nhắc, những người lớn tuổi đã đi trước, thấy rằng họ đã mang cái nghiệp và họ giải được cái nghiệp. Cho nên chúng ta phải nhìn vào đó và thực hành đúng như vậy thì đỡ cho chúng ta biết là bao nhiêu. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của bác.
Un pratiquant du non-être doit s'efforcer de corriger progressivement ses propres erreurs. Il ne faut plus qui nourrissent leurs entités, il faut plus qu'ils suivent les ordres de leurs entités viscérales. Il faut savoir les éduquer. Un être qui se laisse aller aux dépens des entités viscérales, c'est comme si un être qui est en train de mener, de diriger une barque, et cette barque sera renversée au milieu de l'océan. Madame Mai a toutes les conditions matérielles, mais elle n'en profite pas de cela. Elle se retire pour mener la vie de perfectionnement et essaye de se corriger. Et elle s'est répandue et le monde d'en haut l'a pardonné et maintenant elle a pu parvenir à un état de légèreté. Elle vit avec cet état de légèreté. Tous les êtres humains ont créé leur propre karma. Et ce karma se manifeste à travers les maladies. Maintenant, vous avez pu écouter les expériences de Madame Mai. Vous devez vous corriger afin de ne plus raconter des maladies quand vous serez âgé. Vous devez suivre ces bons exemples pour progresser vers la légèreté.
Yeah.